Cuộc hội kiến đã được chờ đợi từ lâu và có lúc tưởng chừng như không thành, giữa Ngoại trưởng Việt Nam Phạm Bình Minh và người đồng nhiệm Hoa Kỳ John Kerry rút cuộc cũng đã diễn ra tại Washington ngày 2 tháng 10 vừa qua. Chuyến viếng thăm chính thức Hoa Kỳ của ông Phạm Bình Minh có ý nghĩa gì và sắp tới quan hệ Việt-Mỹ liệu sẽ có những tiến triển nào? RFI Việt ngữ đã đặt câu hỏi này với nhà bình luận Phạm Chí Dũng ở Sài Gòn. Dạ, thân chào anh Phạm Chí Dũng. Cảm nhận của anh sau cuộc gặp Liên Ngoại trưởng Phạm Bình Minh và John Kerry ở Washington vào đầu tháng 10 năm nay là như thế nào ạ?
Nói thực lòng thì tôi có cảm giác là ông Phạm Bình Minh như là được về nhà. Có một bài tường thuật cho biết là trong một buổi nói chuyện kèm trả lời phỏng vấn, vào lúc ông Minh đang thao thao về Trung Quốc và cử tọa lúc đó đang chăm chú lắng nghe, thì bỗng cái micro mà ông Minh đang nói đổ xuống bàn và gây một tiếng rất to như là bom nổ trong loa vậy, làm cho cả hội trường giật thót mình. Còn trước đó khi mà nói về kinh tế và tình hình trong nước thì micro không sao cả. Thế nhưng ông Phạm Bình Minh tỏ ra rất nhanh trí và còn nói đùa rằng nói đến Trung Quốc nên là nó thế đấy, làm cho hội trường cười ồ và khiến cho cái bi kịch về câu chuyện micro mau chóng trôi qua. Thực ra tôi không nhớ là đã có lần nào ông Minh xử trí linh hoạt và thoải mái như vậy trong các cuộc ra mắt công luận quốc tế trước đây. Nhưng mà rõ ràng phải ở trong một tâm trạng bình yên, sảng khoái và thành tích thì Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam mới có được phút xuất thần thoát khỏi trạng thái căng cứng thường xuyên của ông. Cũng có một chi tiết khác thể hiện thái độ của giới ngoại giao Việt Nam liên quan đến sự kiện là tái lập bang giao Việt Mỹ vào lần này. Khi báo điện tử Vietnamnet phỏng vấn gần đây, Mỹ đưa ra ý tưởng đông kết trong vấn đề tranh chấp ở Biển Đông và theo quan sát của ông, đề xuất này phản ánh ý đồ của Mỹ như thế nào? Thì ông Trần Việt Thái là phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược của Học viện Ngoại giao lập tức chỉnh ngay. Nếu nói ý đồ của Mỹ thì hơi nặng. Chúng ta cần chú ý rằng giới ngoại giao Việt Nam vốn chịu ảnh hưởng sâu xa của nền chính trị đắt léo và thâm hiểm của Trung Quốc, thường rất thích cường điệu và chơi chữ, sao cho vừa thể hiện tính thông thái nhưng cũng vừa bảo đảm được tính kiên định. Ý đồ là một trong những từ đặc thù nhất mà giới lãnh đạo và hệ thống tuyên truyền Việt Nam dành cho người Mỹ trước đây, chẳng hạn như là ý đồ diễn biến hòa bình, tất nhiên là mang hàm ý cần lâu mới là tích cực. Nhưng mà nếu để thì có thể nhận ra rằng cứ vào mỗi thời điểm mối quan hệ Việt-Mỹ có dấu hiệu nồng nàn hơn, chẳng hạn như là vào năm 2007 khi mà Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết sang Mỹ gặp Tổng thống George Bush và Việt Nam được tham gia vào Tổ chức Thương mại Thế giới, hay là vào chính thời điểm này thì câu chuyện của giới ngoại giao Việt Nam lập tức dịu dàng và mơn trớn hơn khá nhiều.
Theo anh thì làm sao ông Phạm Bình Minh lại đến được Hoa Kỳ trong khi cách đây không lâu chuyến đi của ông còn bị hoãn lại chưa biết tới khi nào?
Tôi cho rằng đối với ông Minh, trạng thái bị đình hoãn lâu ngày như vậy càng khiến ông tăng cảm xúc gọi là nhớ nhà. Vì đáng lý ra là ông Phạm Bình Minh đã được về nhà từ tháng 6 năm 2014 khi mà nhận lời mời trực tiếp của Ngoại trưởng John Kerry ngay sau vụ giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc tiến chiến Biển Đông. Tuy vậy, suốt từ đó đến gần đây thì ông Minh chẳng hề được sang Mỹ, mà thay vào đó thì là phải dự tiếp Dư Kiết Trì là Ủy viên Quốc vụ viện Trung Hoa ở Hà Nội, hoặc là tiếp xúc căng cứng và chán ngắt với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc là Vương Nghị. Tôi cho rằng chỉ vào đầu tháng 10 năm 2014 thì vai trò của ông Phạm Bình Minh mới thực sự phần nào có ý nghĩa, ít ra là cũng trên danh nghĩa khi được Bộ Chính trị chấp thuận cho đàm phán song phương với Hoa Kỳ. Sở dĩ nói như vậy là vì gần đây, cùng với sự có mặt ở Washington của ông Minh thì Bộ Chính trị cũng tỏ rõ vai trò đối ngoại, nghĩa là có một phái đoàn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng xuất hiện ở Hàn Quốc với kết quả đặc biệt sau 21 phát đại bác chào mừng là phía Việt Nam đã đồng thuận với Hàn Quốc trong tuyên bố chung về không chấp nhận, còn có người dịch là không dung thứ, việc Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên leo thang vũ khí hạt nhân và đe dọa nền hòa bình quốc tế. Cùng lúc đó thì những tờ báo đảng như là Quân đội Nhân dân bắt đầu hy vọng về niềm tin đối tác hợp tác chiến lược giữa Việt Nam với một quốc gia đồng minh quân sự truyền thống, từng bị Việt Nam chỉ trích là chư hầu của Mỹ là Hàn Quốc. Ngược lại thì bình diện ngoại giao Việt Nam và Triều Tiên đang có nguy cơ bị đảo chính. Như vậy thì có thể hiểu là chuyến đi Hoa Kỳ của một quan chức cao cấp trong chính phủ như Phạm Bình Minh là do đảng chỉ đạo và nằm trong đường hướng cùng lộ trình hòa dịu quan hệ Việt-Mỹ, thậm chí là còn mang hơi hướng mong ngóng đến một mối liên minh quân sự Việt-Mỹ trong tương lai để tránh mũi lao từ Trung Quốc, chứ không hẳn là do Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng một mình quyết định. Tuy thế nhưng mà cũng có thể hiểu là mặc dù không chiếm thế thượng phong, nếu không muốn nói là ngược lại, trong các cuộc tiếp xúc song phương Việt-Mỹ từ tháng 7 năm 2014 đến nay, việc gia tăng quan hệ với Mỹ cũng làm cho những người bên chính phủ cảm thấy hài lòng hơn, tuy có thể còn ít ỏi so với tham vọng Mỹ tiến của họ.
Dạ, theo anh vì sao kết quả cuộc gặp John Kerry và Phạm Bình Minh không thấy nêu ra tiến trình đàm phán cụ thể để hoàn tất TPP ạ?
Về cá nhân tôi cho đây là một vấn đề tế nhị về phía Hoa Kỳ và cũng là một bi kịch đối với Việt Nam. Và đúng lúc này thì thời điểm vàng đã trôi qua, trong khi trước đây Tổng thống và Chính phủ Mỹ có khá nhiều quyền hành để quyết định về TPP cho Việt Nam. Thế nhưng phần lớn cơ hội đã bị phía Việt Nam bỏ lỡ. Trong hơn một năm qua, từ cuộc viếng thăm Nhà Trắng của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, những cam kết về dân chủ và nhân quyền vẫn bị Hà Nội thực hiện một cách cố tình trì hoãn và quá sức chậm chạp, do vậy không thể khiến cho là Quốc hội Mỹ hài lòng được. Chúng ta hãy xem là Việt Nam có bao nhiêu cơ hội. Ít nhất là họ đã đón tiếp John Kerry ở Hà Nội vào tháng 12 năm 2013, rồi đón tiếp nữ thứ ngoại giao Mỹ Wendy Sherman vào tháng 3 năm 2014. Sau đó cơ hội lớn không kém là Ủy viên Bộ Chính trị và Mỹ sang Mỹ để chút đầu tâm sự. Để sau đó cả thượng nghị sĩ Cộng hòa John McCain lẫn Chủ tịch Hội đồng Liên minh Mỹ Martin Dempsey đều lập tức có mặt ở Hà Nội để tâm sự nhiều hơn. Như chưa kể là Việt Nam còn có đến 2 dịp để bày tỏ thiện tâm ở Geneva, Thụy Sĩ vào tháng 2 và tháng 6 năm 2014. Nhưng mà bi kịch cho nhà nước là chính ở chỗ họ luôn muốn nhận quá nhiều nhưng mà lại chẳng muốn cho đi bao nhiêu. Chúng ta nên ý là cùng thời gian với cuộc đàm phán cấp cao về TPP tại Hà Nội vào đầu tháng 9 năm 2014 thì đã không có bất kỳ tù nhân chính trị nào được nhà nước Việt Nam xá vào dịp lễ Quốc khánh 2 tháng 9. Sau đó đến cuối tháng 10 năm 2014 thì dường như là chỉ một thúc ép ngày càng tăng từ quốc tế lẫn trong nội bộ thì Bộ Công an mới chịu thả 5 tù nhân lương tâm. Nhưng mà nói xin lỗi là toàn là những người sắp chết và gần như đã mất sức lao động dân chủ, có nghĩa là hầu như không còn nguy hiểm gì đối với sự tồn tại của chế độ. Mà thả như vậy thì chỉ mới là nhỏ giọt và chẳng thể gọi là đủ thành tâm được trước cái sự đòi hỏi rốt ráo của cộng đồng quốc tế. Và do đó vẫn làm cho Quốc hội Hoa Kỳ trở nên quá khó nghĩ trước khi đưa ra một quyết định về việc Việt Nam có được tham gia vào TPP hay không. Trong khi đó thì càng về sau này, chúng ta thấy là quyền lực càng dần chuyển sang lưỡng viện Hoa Kỳ. Trong đó có cơ chế thông qua quyền đàm phán nhanh TPP gọi là Fast Track. Có nghĩa là vào lúc này, ngay cả Tổng thống Barack Obama cũng không còn được toàn quyền quyết định về TPP mà phải chờ cuộc bầu cử Quốc hội Mỹ diễn ra vào giữa tháng 11 năm 2019. Sau đó đợi cơ quan này thông qua quyền đàm phán nhanh TPP trong sớm nhất vào đầu năm 2015. Như vậy rất có thể đó là lý do để dù có muốn, thì ông John Kerry cũng không thể công bố với ông Phạm Bình Minh về một lộ trình nào đó để gọi là hoàn tất TPP.
Thưa anh, vào đầu năm nay thì Tổng thống Obama nói là hy vọng sẽ kết thúc TPP vào cuối năm. Có cách nào để đẩy nhanh hy vọng đó?
Tôi cho là cách tốt nhất và nhanh nhất hiện thời là cần phải có một sự chuyển biến mạnh về tư duy và cách thức hành xử đối với tù nhân lương tâm ở Việt Nam. Theo phương pháp luận mà Tổng thống Thanh Sơn của Miến Điện đã tiến hành năm 2012, tôi tin là nếu nhà nước Việt Nam chấp nhận thả ngay một số tù nhân lương tâm quan trọng danh sách vài chục người do phía Mỹ yêu cầu như là Linh Mục Nguyễn Văn Lý, Điếu Cảnh Nguyễn Văn Hải, Lê Quốc Quân và Phong Tần, đồng thời hợp thức hóa quyền lập hội cho xã dân sự và công đoàn độc lập cho công nhân ở Việt Nam, thì ngay lập tức cánh cửa TPP cho Việt Nam sẽ mở toang ở Quốc hội Mỹ. Khi đó, lưỡng viện Mỹ có thể gặp với tỷ lệ có lẽ không kém con số 98% đại biểu Quốc hội Việt Nam đã gặp khi thông qua Hiến pháp sửa đổi năm 2013 với nội dung giữ nguyên cơ chế sở hữu đất đai toàn dân, kinh tế thị trường sau chủ nghĩa và quân đội chỉ trung thành với Đảng.
Chà, triển vọng như anh nói là rất có cơ sở vì vào năm ngoái, Việt Nam đã nhận được gần như là 100% số phiếu thuận để trở thành thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Tức là nếu nhà nước Việt Nam đổi mới tư duy thì họ hoàn toàn có thể hy vọng không chỉ vào TPP mà còn cả những vấn đề khác, phải không ạ?
Tôi nghĩ khả năng đó là rất lớn. TPP chỉ là một trong những cái điều được gọi là cứu cánh đối với giới lãnh đạo Việt Nam, cả phe bảo thủ lợi ích. Nhưng mà từ sau vụ giàn khoan Hải Dương 981 ở Biển Đông và ý đồ lấn chiếm Việt Nam không thèm che giấu của Bắc Kinh, chưa bao giờ từ năm 75 đến nay nhà nước Việt Nam lại cần đến tình bạn với Hoa Kỳ như bây giờ. Và chỉ có một mối quan hệ đồng minh với Mỹ mới có thể cứu vãn tình hình. Chúng ta có thể để ý là ngay sau khi nổ ra cái vụ giàn khoan Hải Dương 981, thì lệnh quân đội Mỹ ở Thái Bình Dương là ông Locklear, chứ không phải là ông John Kerry, là người đầu tiên nói bóng gió về đối tác chiến lược. Sau đó là những chuyến công du Việt Nam của thượng nghị sĩ John McCain và chủ tịch Hội đồng Liên quân Hoa Kỳ Martin Dempsey cũng đã đề cập đến vấn đề này. Như vậy là triển vọng về đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Hoa Kỳ là có, giống như là niềm tin đối tác hợp tác chiến lược với người Hàn, chứ không chỉ dừng ở đối tác toàn diện vẫn còn quá khiêm tốn như hiện giờ. Nhưng mà tôi cũng xin nhé, một cái đặc tính tâm lý của giới lãnh đạo Việt Nam là với họ đối tác chiến lược không bao giờ là đủ. Vì trong hơn 10 năm qua họ đã thiết kế chẵn một chục đối tác chiến lược với nhiều quốc gia, kể cả với vài quốc gia chẳng mấy liên quan về an ninh quốc phòng, chẳng hạn như Tây Ban Nha. Đến mức giới quan sát phải thốt lên là Việt Nam lạm phát đối tác chiến lược. Nhưng mà cuối cùng khi mà vụ giàn khoan Hải Dương 981 nổ ra thì hãy xem là ai đứng bên cạnh Việt Nam? Không ai hết. Trừ đối tác chiến lược lớn nhất và được coi là môi răng nhất chính là Trung Quốc, là thủ phạm gây ra vụ xâm lấn này. Còn với người Mỹ thì sao? Mọi chuyện sẽ khác hoàn toàn về quan niệm và tính thực chất. Với người Mỹ, đối tác chiến lược là một cơ chế đòi hỏi đức tin cao độ lẫn nhau và phải có những tiến bộ có thể chứng minh được, theo cách nói của giới ngoại giao Mỹ. Vì thế, Việt Nam muốn có được một vị trí chiến lược nào đó trong lòng người Mỹ thì không thể nhanh mà phải cần đến ít ra vài ba năm chuẩn bị.
thưa anh, như vậy thì sau cuộc gặp giữa hai ông John Kerry và Phạm Bình Minh, thì vấn đề nào là ưu tiên trước mắt trong quan hệ Việt-Mỹ?
Trước mắt sẽ là cơ chế nối lại việc bán vũ khí sát thương cho Việt Nam để bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Đó cũng là tiến bộ gần như duy nhất sau cuộc gặp John Kerry và Phạm Bình Minh vừa qua. Và đó cũng là một định đề cần thiết để cho Quốc hội Mỹ vào cuối năm nay nhiều khả năng có thể thông qua cơ chế cỡ bỏ một phần lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam. Nhưng mà cũng có một chủ đề tuy không có tính lợi lộc trực tiếp nhưng sẽ rất có ý nghĩa về hình ảnh ngoại giao, đó là liệu Tổng thống Obama có đến Việt Nam vào cuối năm 2015 như một hứa hẹn hay không. Cần nhớ lại là vào cuối năm 2012, ngay sau khi mà thắng cử nhiệm kỳ Tổng thống thứ hai, ông Obama đã lần đầu tiên đặt chân đến Miến Điện ở lộ trình xóa nợ, giao thương quốc tế và viện trợ không hoàn lại ồ ạt của quốc tế đối với đất nước vừa thoát thai ách quần kiệt này. Còn bây giờ thì nếu như là Đảng và chính quyền Việt Nam muốn dung hòa một kịch bản như Miến Điện mà không phải đấu tranh này là trận cuối cùng, chắc hẳn là Obama sẽ không ngần ngại đến Hà Nội vào cuối năm sau. Mà nếu điều đó diễn ra thì tôi tin là giới lãnh đạo Hà Nội vẫn có cơ sở hy bao nhiêu lợi quyền tất qua tay mình như là một câu sắt đá trong quốc tế cả vậy. Việt vẫn sẽ lôi kéo được đầu tư nước ngoài và cả kiều hối nữa vẫn có thể kéo dài được sự eo uột cho cơ thể kinh đã quá suy nhược. Nhưng mà trên tất cả và sẽ rất giống trường hợp Miến Điện, quyền lực của giới cầm vẫn được duy trì gần như không suy chuyển. Cái mà họ mất chỉ là trả lại cho dân chúng những quyền cơ bản mà họ tước đoạt trước đây.
Thưa anh, có thông tin cho biết là Việt Nam thường cho rằng Hoa Kỳ cần đến Việt Nam hơn là ngược lại. Thì anh dự đoán ra sao về thái độ và động thái của người Mỹ trong thời gian tới ạ?
Và lần này tôi không nghĩ là người Mỹ sẽ phổ bập như là giới chính khách Việt Nam thường tưởng tượng. Nhiều người trong giới chính khách Việt vẫn luôn mang trong mình căn bệnh tự kiêu cộng sản, không thể rũ bỏ được. Họ khoác lác với nhau, báo cáo cấp trên và đinh ninh là Mỹ luôn cần đến Việt Nam với một số lý do như Việt Nam có vị trí chiến lược ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Việt Nam là thị trường đầy tiềm năng hoặc Việt Nam là nước duy nhất có thể ngăn cản Trung Quốc tiến xuống phía Nam. Một số quan chức Việt còn tự đề cao mình và nhiều cách để họ trở thành trung tâm chọn lựa để phía Mỹ chọn mặt gửi vàng. Nhưng mà gần đây có một cố vấn cao cấp thuộc Trung tâm Nghiên cứu Mỹ về Chiến lược Quốc tế là ông Ernest Bauer đã nói thẳng là thế này. Chúng tôi không muốn đặt căn cứ ở Việt Nam. Hoa Kỳ không muốn và cũng không cần một liên minh quân sự với Việt Nam. Thực ra thì Mỹ đã có quá đủ bài học từ giai đoạn những năm 2009-2012 sau khi nhà nước Việt Nam được dỡ bỏ khỏi danh sách các nước cần quan tâm đặc biệt về nhân quyền và tôn giáo, gọi tắt là CPC, và còn được tham gia vào Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, nhưng mà sau đó đã hầu như không đổi mới gì về nhân quyền. Trong thời gian qua, thực ra tôi đã gặp và nhận ra một sự suy tính căng thẳng của các viên chức chính trị Hoa Kỳ về hiện tại và tương lai nền chính trị ở Việt Nam liên quan mật thiết đến những gương mặt khác trong bộ tứ hiện nay và cả những gương mặt chìm ẩn chưa hiện ra. Họ thường tư với những câu hỏi như thế này: kinh tế Việt Nam có bị khủng hoảng không? Chính trị Việt Nam liệu có ổn định không? Hoặc là Hoa Kỳ và châu Âu nên ứng xử như thế nào với Việt Nam? Và về một số vấn đề cụ thể của Việt Nam như là TPP, cái nước ngoài, khả năng và tình huống lệ thuộc vào Trung Quốc hoặc là những vấn đề nhân quyền khác. Và có lẽ là họ bắt đầu muốn tìm ra một bộ mặt nhân sự có tính bảo đảm cho vị thế và lợi ích của người Mỹ ở Việt Nam và Biển Đông trong dài hạn, trung hạn và trước mắt là ngắn hạn. Đơn giản là người Mỹ không muốn bị hố một lần nữa. Bởi thế, hiện nay và sắp tới, tôi cho rằng câu chuyện song phương Việt-Mỹ sẽ diễn ra một cách từ tốn, chậm rãi đến mức có thể và bám sát nguyên tắc những tiến bộ có thể chứng minh được. Chỉ có điều là tôi e là Hà Nội vẫn chưa đủ đức tin cao cả để thấm thía rằng nguyên tắc này và cái giá mà họ sẽ phải trả trong tương lai không xa là như thế nào.
Dạ, chúng tôi xin rất cảm ơn nhà bình luận Phạm Chí Dũng ở Sài Gòn đã vui lòng nhận trả lời phỏng vấn của RFI Việt ngữ.